cho cô biết coi cái dòng thiền hành thứ nhất chủ đề là gì? Biết cái bàn chân xúc chạm dưới sàn nhà, phải không? Giống như mình gắn cái biết của mình ở dưới bàn chân vậy đó. Dòng thứ hai chủ đề là gì? Biết cái tâm của mình khi mình thiền hành. Có nghĩa là mình buông cái chủ đề trước. Bây giờ mình chỉ nhận biết cái tâm mình thôi. Quý vị có làm đúng vậy không? Thì thấy tâm mình sao? Yên lặng không? Có phóng tâm nghĩ tới chuyện khác không? Có không? Cũng có. Nhưng mà quý vị có nhận thấy nó có sự khác biệt không? Có không? Khi mình có chủ đề thì gom tâm vô chủ đề. Khi mình buông chủ đề thì mình gom tâm đi chỗ khác. Cái dòng thứ hai mình gom tâm, mình biết cái tâm của mình. Như vậy nghĩa là gì? Cái dòng thứ hai đó, khi mình nhận biết cái tâm của mình thì lúc đó nó có đối tượng không? Có không? Không. Mình tạm nói là mình biết cái tâm mình, chứ thực sự cái biết và cái tâm đó là một. Nó là một thôi. Thành ra mình có thể nói là lúc đó mình an trú trong cái tâm của mình thôi. Đó, vậy đó. Thì mình buông cái chủ đề. Dòng thứ nhất mình biết cái chân của mình đang đi. Có nghĩa là cái sự xúc chạm đó, nó giống như là nó là cái đối tượng vậy đó. Còn cái biết của mình biết cái chỗ đó thôi. Qua cái dòng thứ hai mình biết tâm mình. Thì cái tâm mình ở đây, nó biết ở đây và nó chỉ biết ở chính cái tâm của nó mà thôi. Nó hơi khác chút xíu vậy đó. Thì những cái phương thức khác cũng vậy. Lúc đầu mình mượn cái chủ đề, tức là mượn cái đối tượng, rồi lên tới cái bước mà cao hơn á, thì mình buông cái đối tượng, mình trở về, mình biết chính cái biết của mình. Mình biết cái biết của mình thôi. Tức là mình biết cái tâm của mình thôi đó. Rồi mình buông hết chủ đề rồi. Mình làm pháp thở cũng vậy đó. Ban đầu mình để ý tới hơi thở ra vô chút xíu. Tới hồi hơi thở mình đã nhẹ quá rồi, tâm mình đã yên rồi. Khi mình nhận biết cái tâm mình yên, tức là mình đã buông cái đối tượng là cái hơi thở rồi đó. Thì cái đó là cái bước cao hơn. Như vậy hồi sáng tới giờ mình ôm lại, thứ nhất là mình ôm lại tánh gì? Nghe. Hồi nãy giờ mình ôm lại tánh xúc chạm, bây giờ mình còn tánh gì? Mình còn tánh thấy nha. Ai nói tánh biết đó. Cả sáu cái giác quan đều chung là cái biết. Khi mình nói tánh biết là nó chung, nó tổng quát hết. Biết qua thấy, biết qua nghe, biết qua xúc chạm. Còn khi mình nói mình phân biệt thì thấy, nghe, xúc chạm. Mà khi mình nói tổng hợp lại thì mình mới nói là tánh biết. Tánh biết hay tánh giác cũng giống nhau. Bây giờ mình ôm lại tới tánh thấy nè. Cái điều quan trọng cũng làm sao nhận ra cái tâm mình yên lặng trong khi mình thấy, phải không? Thì cái dễ nhất là cái cách nào? Dễ nhất là cái cách mình nhận ra cái lóe sáng biết đầu tiên. Khi mở mắt ra nhìn, có cái nhận biết ngay tức khắc đầu tiên. Cái lúc đó là cái biết khách quan của cái tánh thấy. Biết tức khắc, biết một cách tự nhiên, không có cần học hỏi, không cần suy nghĩ gì hết. Mở mắt ra nhìn là biết liền tức khắc. Thì trong cái tích tắc đó mình phải nhận ra nó là cái biết tự nhiên, có nghĩa là nó là bẩm sinh, nó là của mình đó, hãy có con mắt bình thường là thấy, là biết, biết liền. Và cái lúc biết đó là mình cũng có thể nói là trực giác vậy đó, biết tức khắc, biết trực tiếp mà biết đúng. Thì bây giờ mình cũng tập lại cái cách đầu tiên đó nha, để mình nhận ra khi mình vừa mở mắt nhìn là mình thấy và biết liền tức khắc. Thì chính cái tích tắc đó, cái tâm mình nó yên lặng, nó biết rõ ràng nhưng không có nói gì hết, chưa kịp nói gì hết, chưa kịp suy nghĩ gì hết đó nha. Bây giờ mình nhắm mắt rồi mở mắt ra nhìn chung, rồi thôi ngừng trong chút xíu vậy thôi đó quý vị. Ủa sao kêu mở mắt còn nhắm mắt vậy? Khi mình vừa mở mắt ra thì mình thấy sao? Thấy tất cả phải không? Thấy tất cả. Đừng có chăm chú vô một cái gì hết. Mở mắt ra là tự nhiên phải thấy nhiều à. Nhiều vật mình thấy cùng một lượt, cho nên mình không có nói được cái gì hết. Không có nói tên được cái nào hết á. Mà lúc đó mình phải nhận ra, lúc đó cái tâm mình nó hoàn toàn nó yên lặng mới được. Nha. Làm lại lần thứ nhì nữa đi. Nhắm mắt lại. Rồi mở mắt ra nhìn chung, phải nhận ra liền lúc đó cái tâm mình yên lặng hoàn toàn, chưa kịp nói thứ gì hết á. Về nhà mình cứ tập vậy hoài, mà càng ngày mình tập mình nhìn lâu hơn chút đó, tập cho nó lâu 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 chút, và mình phải nhận ra cái tâm mình lúc đó nó hoàn toàn yên lặng, chỉ có cái thấy biết thôi à. Còn khi mà mình bắt đầu mình suy nghĩ, mình nói á, nó tới sau. Còn cái giây phút đầu tiên là nó thấy, biết hết. Và lúc đó nếu như mình ngừng ở đó, rồi bây giờ mình đi ra ngoài, mình kể lại, mình kể được. Tức là giống như mình chụp hình vậy đó. Chụp một cái, có liền. Nhưng trong đầu mình chưa kịp nói. Rồi mình ngồi một hồi lâu á, mình mới nói tên món này, món này, món này. Thì cái đó là tới cái biết phân biệt của ý thức. Và có tên gọi. Cái việc đó nó đi sau, nó cần thời gian để nó nhận ra tên của từng thứ. Và nó nói lầm bầm trong đầu, nó tới sau. Còn cái tích tắc đầu tiên á, là cái tích tắc đó là cái biết liền tức khắc của tánh thấy. Quý vị có nhận ra được cái chỗ này không quý vị? Nhận ra được không? Về nhà thực tập thêm nha. Tức là mình mở mắt ra nhìn là nhìn chung, chứ đừng có tập trung vô một đối tượng. Tập trung vô đối tượng nó dễ nói thầm, dễ nói tên của cái đối tượng lắm. Đó là cách thứ nhất mình nên tập. Cái cách thứ hai, bây giờ mình muốn giữ cho cái tâm của mình yên lặng lâu hơn á, thì mình đừng có nhìn lâu. Thì cái này gọi là nhìn lướt. Nhìn qua bên mặt, nhìn qua bên trái, nhìn qua bên mặt, cứ lướt qua lướt lại, cái tầm nhìn mình nó nhanh một chút. Thì mình vừa thấy thì mình đi chỗ khác liền. Chứ mình ở lại lâu một chỗ mình dễ nói tên, mình dễ phán xét. Thì cái cách thứ nhì là nhìn lướt nha. Bây giờ mình thử nhìn bên mặt, rồi qua bên trái, rồi qua bên mặt, rồi qua bên trái, lướt qua lướt lại cái tầm nhìn của mình đi. Làm thử. Nhưng mà đồng thời mình phải nhận ra cái tâm của mình như thế nào nữa. Được không? Được không? Thấy dễ không? Đó, bây giờ nó kéo dài thêm được chút xíu đó. Thay vì mình vừa mở mắt mình nhìn, mình ngừng, bây giờ mình mở mắt nhìn rồi mình đi qua bên đây liền, không kịp nói gì hết. Phải nhận cái tâm của mình nó đang yên lặng mới được. Được không? Bảo đảm trong tâm hoàn toàn yên lặng không? Bảo đảm không? Chú Trường nhìn được không? Nhìn đừng có ra thơ nha. Nhìn mà thực hành mà ra thơ là đi trật đường rầy đó. thấy rõ ràng mà không nói gì hết mới đúng nha. Cái tâm mình yên lặng tức khắc. Thì những cái cách đó, nó cái bí quyết là nhìn chung, tổng quát nhiều đối tượng cùng một lượt. Và nhìn mau, không có dừng lại chỗ nào hết. Khi mình dừng lại á, là mình dính mắt vô cái đối tượng đó rồi. Gọi là trụ đó, trong Kinh Kim Cang gọi là trụ đó, trụ nơi sắc thanh hương vị á. Hãy trụ ra đó là dính mắt. Còn mình nhìn chung vậy thì mình không có dính mắt gì hết. Đó là hai cách rồi nha. Cái cách thứ ba nè, hãy nếu có đối tượng á, mình dễ dính mắt vô lắm, mình dễ phân biệt lắm. Bây giờ mình không có đối tượng, mình vẫn mở mắt nhìn mà không có đối tượng, thì làm sao mà mình diễn nói cái gì về đối tượng? Hôm đó cô có giảng cái ý thức. Cái ý thức nó đây, nó xuất phát từ tiền trán bán cầu não phải nè. Là nó dính mắt với trong hiện tại. Là khi nó tiếp xúc với đối tượng, cái nó dính mắt. Nó diễn nói cái này cái kia, nó phân biệt cái này cái kia. Bây giờ muốn cho ý thức không có mặt á, thì mình không có đối tượng. Thì cái cách thứ ba là mình nhìn lưng chừng giữa mình và đối tượng. Thí dụ như cho đối tượng là ở đây, mình là ngồi dưới đó, mình nhìn cái khoảng chính giữa mình và đối tượng. Quý vị thử nhìn thử coi, cái khoảng cách ở giữa đằng trước mình, nhưng mà cái tầm nhìn không có tới đối tượng. Mình nhìn cái khoảng không gian ở chính giữa thôi. Nhìn thử coi được không? Thay vì mình nhìn tới đối tượng, bây giờ mình thu cái tầm nhìn mình lại, nó ở khoảng chính giữa thôi. Nó hơi khó chút xíu á. Được không? Mấy con làm được hả? Con nhìn cái khoảng chính giữa đó, cái khoảng không có gì hết á, nhìn chỗ đó. Giống như mình chụp hình, mình focus ở chính giữa chứ không phải focus ngay đối tượng. Được không? Được hả? Mấy cô khác có hơi khó hơn chút á. Được không? Con nói con làm được. Dạ. Như vậy lúc đó con thấy gì con?
Cái này con làm rồi. Tại con lâu nói chuyện với mấy anh đàn trai đó, mà con có chồng rồi, nên là con có hay nhìn xuống giữa. Để con không thấy
mặt đàn
trai.
Ừ. Đúng rồi đó. Nhưng mà như vậy con thấy gì?
Con chỉ tập trung với cái câu chuyện con đang nói thôi.
Ừ. Thì lúc đó con thấy cái đối tượng đó là sao?
Nó mờ.
Ừ, đúng. Thấy nó mờ đi rồi. Có khi cô cũng hướng dẫn mấy cái em mà còn độc thân đó. Cô nói phải làm là thực hành cái chiêu thức này nè. Đừng có nhìn thẳng đối tượng, nhìn đằng trước thôi. Không ngờ là con cũng biết áp dụng á. Không biết quý vị làm được không? Có thấy cái khoảng không gian không? Thì trong đó nó không có đối tượng gì hết. Thành ra mình tâm mình yên lặng hoàn toàn. Thì cái những cái vật cụ thể nó mờ đi à. Mình không có nhìn rõ. Những cái này về nhà phải thực tập hoài, nó hơi khó hơn chút xíu đó. Những cái cách mà cô ôm lại nè là nó đi từ dễ, lần lần nó tới hơi khó hơn chút. Rồi bây giờ tới cách này nè, nó cũng khó hơn nữa nè. Bây giờ mình có đối tượng rõ ràng. Thí dụ như mình nhìn cái này đi, có đối tượng nè. Nhìn vào đối tượng mà phải nhận ra ở trong đầu mình không có nói tên nó. mình nhìn mà trong đầu không có nói tên, cái chữ tên của nó đó không có hiện ra trong đầu mình, mà phải nhận ra thiệt là rõ ràng, được không quý vị mới này, được không? Nhìn nó biết nhưng mà không nói tên, nhưng mà phải nhìn thẳng nó, chứ không có phải là nhìn không gian nữa, nhìn thẳng nó thôi. Biết mà không có tên nó ở trong đầu mình á, được không con? Ừ, được không?
Dạ chắc được á. Nhìn thấy anh đẹp trai mà không có sao đọc lời, không có
sao. Nhưng mà cái đó con nhìn, con focus cái bên ngoài thì nó dễ hơn. Còn bây giờ nhìn thẳng mà vẫn không có nói gì hết trong đầu á, thì bây giờ mới thực sự là đối cảnh vô tâm á. Thì cách này nó khó hơn. Giống như cái tầm nhìn mình vừa chạm tới mình biết liền, nhưng mà giống như mình nắm cái đó lại, mình chỉ biết thôi, ngừng, không nói cái gì hết về cái mà mình thấy, thì đó là cái tâm vững chắc lắm rồi. Thì cô giới thiệu vậy thôi, để về nhà trong một năm á, quý vị cứ thực hành đi, thực hành tới cái mức này. Cho nên cô mới nói cách này là cách khó, nhưng mà cô cũng giới thiệu để quý vị, nếu mà vững chắc rồi thì quý vị sẽ làm được, còn chưa làm được thì cái đó cũng là chuyện bình thường thôi. Mình còn một năm để mình thực hành nha. Hoặc là khi quý vị nhìn một người mà quý vị không có nói tên người đó, giống vậy đó, nhìn biết rõ ràng mà không có nói tên. Có nhiều khi mình có cái kinh nghiệm đó mà mình không nhận ra. Ví dụ như quý vị ngồi nhìn cô cả giờ, quý vị đâu có nói tên cô đâu. Mà mình không nhận ra. Mình biết rõ mà mình không có nói trong đầu. Như vậy là cô cũng giới thiệu nhiều cái cách nho nhỏ đơn giản để mình thực hành, để kinh nghiệm cái tâm tĩnh lặng của mình. Bây giờ cô ghi lại trên bảng cái dàn bài để quý vị nắm cho thiệt vững, đúc kết lại cái việc mà mình học. Quý vị thấy thực hành thiền đơn giản quá phải không? Từ cái cách chút chút nhỏ nhỏ thôi, mà vấn đề của mình là về nhà mình phải thực hành vậy đó. Nó không có gì khó khăn hết đó. Cô đúc kết lại những cái cách thực hành của mình trong 5 ngày qua. Mình thực hành dùng giác quan để thực hành. Thì mình đã thực hành tánh nghe nè. Khi mình dùng chữ tánh có nghĩa là mình muốn nói đến cái đặc điểm là cái tâm của mình nó được trong sạch, nó được yên lặng, nó khách quan trong khi mình thực hành nghe. Thì cái đó tạm xem như là mình thực tập để kinh nghiệm một chút xíu cái tánh nghe của mình. Cái đầu tiên là mình thực hành nghe tiếng chuông. Mình chọn cái tiếng chuông để mình thực hành đầu tiên là vì tiếng chuông nó không có cái nội dung gì hết, và nó có cái ngân kéo dài, thì mình có thể kéo dài cái biết yên lặng của mình nghe tiếng chuông. Rồi hồi sáng mình cũng có ôn lại là mình nghe nhiều âm thanh đó. Ở trong cuộc đời có nhiều âm thanh lắm, chứ không phải chỉ có tiếng chuông. Mình có thể một lúc nào mình muốn thực hành nghe thì mình cứ yên lặng, mình tác cái ý bây giờ nghe, rồi âm thanh gì mình cũng nghe hết, nhưng mà mình chỉ giữ cái biết thôi, cái biết yên lặng thôi. Rồi sáng này cô cũng có cho nghe, nhưng mà không có âm thanh. Mình cũng vẫn nhận ra mình đang lắng nghe mà không có âm thanh. Và mình biết rằng cái chủ đề chung là biết thôi. Có thể là còn biết cái đối tượng là tiếng chuông,
còn biết cái đối tượng là âm thanh, và tới đây là biết cái sự tĩnh lặng, và đồng thời mình cũng biết tâm nữa, biết tâm của mình nữa. Mà cái điểm quan trọng là mình biết cái tâm của mình nó đang như thế nào. Đó là mình ôn lại về cái nghe. Mình cũng ôn lại về hồi nãy là tánh xúc chạm. Xúc chạm thì mình biết ba giác quan gì? Mũi, lưỡi và thân. Thì mình thực hành trở lại là pháp thở. Rồi mình thực hành thư giãn lưỡi phải không? Lưỡi thư giãn. Rồi mình thực hành mới đây là mình đi, tức là thiền hành. Nó cũng tác động tánh xúc chạm mà qua thân hay là qua chân. Thì đây mình cũng giữ cái biết. Biết lưỡi đang thư giãn, biết hơi thở vào ra, biết bước chân đi. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải biết cái tâm của mình nữa. Xem như là biết tâm là quan trọng nhất. Tâm mình nó đang yên lặng, nó đang trong sạch khi mình thực hành. Và cái thứ ba là tánh thấy. Tánh thấy thì cũng có nhiều cái cách thấy lắm. Cái thứ nhất xem như là cái cách mà mở mắt ra nhìn đó, thì cái đó là mình nhận ra cái lóe sáng biết đầu tiên là của cái tánh giác đó. Nó tức khắc mà nó tĩnh lặng hoàn toàn. Rồi sau đó mình có những cái cách là mình nhìn lướt, tức là cái tầm nhìn lướt qua lướt lại rất là mau, để mình không có kịp nói gì hết. Mình cũng có cách nhìn xa. Nhìn xa là nhìn tổng quát. Mình cũng có cách nhìn gần. Nhìn gần mà mình cũng không có nói tên đó, có đối tượng hết á. Hay là có nhìn lưng chừng nữa. Đó là xem như giới thiệu những cái cách dùng mắt để nhìn. Và mình cũng biết rõ ràng, biết đối tượng và cũng biết cái tâm của mình là quan trọng đó nha. Nhận biết cái tâm mình trong lúc đó. Thì đây là những cách thực hành đầu tiên để tác động vào các tánh. Tức là mình dùng giác quan để mình tu tập. Rất cô tổng kết lại hết các phương thức thực hành. Thì thiệt ra là mình trở về để nhận biết cái tâm này của mình thôi à. Cái tâm này thì nó là gì? Thực sự cái bản thể của nó là cái biết. Mà nó như thế nào? Nó không có pháp ác. Nó hoàn toàn trong sạch. Nó không có lăng xăng dao động dính mắc. Do đó nó là cái biết bình đẳng, khách quan, là cái bản tâm của mình. Ai cũng có cái trạng thái tâm này. Thì bây giờ chỉ là mình nhận ra, mình thực hành hoài để mình sử dụng nó trong cuộc đời của mình, thì mang tới là bình an, hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Cái con đường thiền thực sự nó chỉ là như vậy thôi. Còn những cái làm cho mình khổ đau là những cái bên ngoài cuộc đời. Khi mình sống trong đời, mình bị lôi cuốn theo những cái bên ngoài, cho nên sinh ra ham thích, đam mê, ghiền nghiện gì đó. Tất cả những cái đó là của bên ngoài, không phải của cái bản tâm. Thì những cái gì bên ngoài mình buông hết đi. Và buông bằng nhiều cách. Đây là cách của thiền, thực hành thiền. Những cách này nó nằm ở trong Samatha, Samadhi và Vipassana. Còn thiền quán là mình có suy nghĩ, có quán chiếu, có học hỏi. Thì nó nằm ở trong cái biết có lời. Còn ở đây là mình đi vào thẳng cái chân tâm của mình nó hoàn toàn yên lặng nè, nó trong sạch, nó không có gì hết. Do đó nó đối xử trong cuộc đời hài hòa hết. Và cái tâm này là cái tâm chan hòa bình đẳng. Ở trong này nó có trí tuệ, nó không có cái ngã, cho nên nó từ bi hỷ xả, nó không có ích kỷ, nó là vị tha. Thành thử đây mới nói lại kho báu của mình, nó có tất cả mọi đức tính ở trong này, đạo đức nó đầy đủ, đó là giới. Nó yên lặng, nó không có bị dao động gì bên ngoài, cho nên nó là định. Và nó nhìn cuộc đời khách quan thì nó là trí tuệ. Cho nên ở trong này giới định tuệ đầy đủ, nó đầy đủ rồi. Thành ra kinh điển là do Đức Phật sáng tạo ra để giảng dạy mình. Những cái văn tự chữ nghĩa bên ngoài tạm dùng, đó là phương tiện để chỉ cho mình nhận biết rõ cái bản tâm của mình và sống được trong cái bản tâm của mình. Thì đây tạm gọi là chân đế. Còn những cái dùng lời để mà diễn tả ra, để giảng dạy, đó là phương tiện thôi à. Cũng như đây là phương tiện nè. Những này phương tiện à, của những bậc đi trước nhận biết, chỉ dạy là cho mình tạm dùng phương tiện để mình trở về cái bản tâm của mình. Chỉ vậy thôi. Đó là mình trực chỉ nhân tâm nè. Mình nhận ra cái bản thể này thì kêu là kiến tánh. Nhưng mà đó là một cái tiến trình, có nghĩa là có rất nhiều mức độ khác nhau. Có người nhận ra một chút, nhận ra lờ mờ, rồi mình tu tập mình sẽ nhận ra rõ ràng sâu sắc hơn. Theo cái sự dụng công của mình, càng ngày mình sẽ càng nhận ra thiệt là rõ, và mình đem mình sử dụng nó trong cuộc đời của mình, thì tất cả là hài hòa, xem như là hết khổ đó. Đó, cô tóm tắt cái con đường thực hành thiền đơn giản của mình là như vậy. Cô chấm dứt, xem như cái khóa tu của mình hôm nay là chấm dứt. Chiều nay có cái lễ quy y, thì mình 1:30 mình bắt đầu nha, lễ quy y. Sau đó thì mỗi vị ai có muốn phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm hay phát biểu gì để bạn bè mình thông cảm với nhau, hay là nói cho cô biết những cái thu thập được cái gì của mình có chuyển hóa được chút nào không, thì mình chia sẻ chiều nay. Đó là coi như mình chấm dứt cái khóa tu.